Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình giáo hội tại Vương quốc Bỉ nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại tràng chuỗi mân côi cứu sống vị linh mục tuyên úy người Anh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chiến thắng kẻ dữ và không yêu mến thế gian. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm Đức Hồng Y Claudio Humes làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Brazil lần thứ 16 sẽ tiến hành tại thủ đô Brasilia từ ngày 13 đến 16 tháng 5 tới đây. Đại hội có chủ đề là Thánh Thể, bánh hiệp nhất của các môn đệ thừa sai. Đức Hồng Y Humes thuộc dòng Francisco, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo. Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha cầu mong Đại hội Thánh Thể tại Brasilia mang lại nhiều thành quả thiêng liêng cho các tín hữu. Ngài nhắn nhủ Đức Hồng Y đặc sứ hãy khuyến khích các tín hữu tại Brazil chăm chỉ và xuất sắc tham dự các thánh lễ Chúa Nhật được thanh tẩy nhờ bí tích hòa giải và lãnh nhận mình Thánh Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục ý thức mình là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và đặt làm các thừa tác viên thánh thể. Nhờ đó, con Thiên Chúa hàng ngày ngự xuống trên bàn thờ trong tay linh mục như lời Thánh Francisco Assisi. Hơn 300 giám mục Brazil đã chọn địa điểm nhóm đại hội tại Brasilia trong dịp Đại hội Thánh Thể Toàn quốc để có thể tham dự các sinh hoạt trong đại hội này.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 5 dành cho quốc vương Hồi giáo của Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber, Đức Thánh Cha thỉnh cầu bảo vệ các tín hữu Kitô tại nước này. Đây là lần đầu tiên một quốc vương Hồi giáo Kuwait gặp Đức Thánh Cha, mặc dù Tòa Thánh và nước này đã có quan hệ ngoại giao từ cuối thập niên 1960. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, quốc vương Sabah cũng gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcísio Bertone cùng với Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đặc biệt nói đến sự thăng tiến hòa bình tại Trung Đông và cuộc đối thoại tôn giáo. Quốc vương đề cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng Kitô thiểu số cho xã hội Kuwait và các vị cũng nói đến nhu cầu đặc biệt của cộng đồng này.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil lên án nạn lạm dụng tính dục trẻ em và kêu gọi quan tâm đến tệ nạn này trong bối cảnh rộng lớn của xã hội, thay vì chỉ chú ý đến một số trường hợp xảy ra trong giáo hội. Các giám mục Brazil bày tỏ lập trường trên đây trong buổi khai mạc Đại hội thứ 48, nhóm tại thủ đô Brasilia từ ngày 4 đến 13 tháng 5 này. Đức cha Dadeus Grins, tổng giám mục giáo phận Porto Alegre, nói rằng, lạm dụng tính dục trẻ em là một sự ác, một tội ác làm tổn thương giáo hội công giáo và phải bị bài trừ không ngừng. Đức tổng giám mục Grins kêu gọi đề cập đến tệ nạn này trong khuôn khổ rộng lớn hơn và nói rằng, ngày nay, cuộc thảo luận về vấn đề này chỉ diễn ra trong giáo hội, nhưng cần phải nhắc nhớ rằng chỉ có 0,2% các vụ lạm dụng tính dục trẻ em trên thế giới đến từ giáo hội. Đức tổng giám mục Grins kêu gọi các cơ quan truyền thông đừng quên con số đó. Đức cha Severino Klassen, giám mục giáo phận Araçuaí thuộc bang Minas Gerais, cũng nhận xét rằng những vụ scandal về lạm dụng tính dục là cơ hội thuận tiện để xã hội nói chung và đặc biệt là các cơ quan truyền thông bắt đầu tìm hiểu để xác định xem sự ác này đến từ đâu, để chúng ta có thể chăm sóc và bảo vệ các trẻ em hữu hiệu hơn.
Lisboa, hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo từ các nơi ở Bồ Đào Nha bắt đầu cuộc hành hương đi bộ về trung tâm Thánh mẫu Fatima, với cao điểm là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào ngày 13 tháng 5 sắp tới. Hôm đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường đền Thánh Đức Mẹ Fatima, và ban tổ chức dự kiến sẽ có lối nửa triệu tín hữu tham dự thánh lễ này. Các tín hữu hành hương về Fatima đi từng giai đoạn, trung bình mỗi ngày 30 cây số. Năm ngoái có 35.000 người hành hương đi bộ về đền thánh. Năm nay con số này sẽ tăng hơn nhiều vì có cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhật báo Diario de Noticias cho biết các cơ quan bảo vệ dân chúng nhắc nhở các tín hữu hành hương hãy cẩn thận để tránh tai nạn. Tránh đi bộ ban đêm, luôn đi thành hàng một dọc theo lề đường và mang áo có băng phản chiếu ánh đèn ban đêm. Tuần qua có ba tín hữu hành hương đi bộ đã bị xe đụng cách Fatima 80 cây số, hai người bị thiệt mạng và một người bị thương nặng.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 5, Đức Hồng y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã cử hành thánh lễ cho các vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp một tân thiếu tá và 30 vệ binh làm lễ tuyên thệ vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày hôm qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Bertone cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ đã quảng đại dấn thân phục vụ và bảo vệ Đức Thánh Cha. Ngài nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tính mạng của Đức Giáo Hoàng Clement thứ Bảy. Dựa vào bài phúc âm của ngày lễ hôm qua, Đức Hồng Y cũng nhắn nhủ các vệ binh Thụy Sĩ ở lại trong tình yêu, được biểu lộ qua sự tuân giữ các giới răn của Chúa, và đặc biệt chu toàn nghĩa vụ trong sự trung thành với những điều mình đã cam kết. Ban chiều, các vệ binh đã tuyên thệ bảo vệ Đức Thánh Cha trong buổi lễ do Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh chủ tọa. Trong số các quan khách hiện diện, đặc biệt có Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, bà Doris Leuta. Bà đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng vào ban sáng.
Bogota, tổ chức Caritas và các tổ chức nhân quyền tại Colombia đã thỉnh cầu chính quyền nước này bảo vệ cho các nhân viên của họ. Caritas Colombia đã trực tiếp thỉnh cầu Tổng thống Álvaro Uribe sau khi một cộng tác viên của tổ chức này tại giáo phận Tumaco nhận được nhiều lời đe dọa của tổ chức phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Linh mục Hector Fabio Henao, giám đốc Caritas Colombia, nói rằng mặc dù tình hình tại nước này đã được cải tiến, nhưng trong thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy lực lượng phiến quân FARC và các nhóm bán quân sự tái võ trang và gia tăng hoạt động. Trong khi đó, chính phủ Colombia lên án những vụ dọa giết linh mục Javier Gerardo. Những kẻ vô danh đã viết những lời đe dọa này trên một bức tường tại thủ đô Bogota. Cha Girando phối hợp một ngân hàng các chữ kiện về các tội ác chống lại nhân quyền và bạo lực chính trị tại Colombia. Ngân hàng này liệt kê tài liệu về hơn 150.000 vụ giết người trong những năm qua do lực lượng du kích FARC, các nhóm bán quân sự hữu phái cũng như quân đội chính phủ của Colombia.
London, các giáo sứ Công giáo tại Anh Quốc sẽ mở cuộc lạc quyên đặc biệt vào cuối tuần 23 tháng 5 tới đây để tài trợ các phí tổn trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ 16 đến 19 tháng 9 năm nay. Hôm đó cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho cuộc viếng thăm của vị chủ chăn giáo hội. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Anh Quốc cho biết, cho đến nay, giáo hội đã quyên góp được 3 triệu Anh Kim. Riêng phần viếng thăm chính thức sẽ do chính phủ Anh đài thọ. Giáo hội chịu phí tổn tổ chức 3 buổi lễ quan trọng tại miền Ecos, London và tại thành phố Coventry thuộc miền Trung Tây Anh Quốc. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc nói, tôi muốn cổ vũ anh chị em tín hữu Công giáo quảng đại cầu nguyện và hỗ trợ cuộc lạc quyên này. Đức Tổng giám mục hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khơi lên một nguồn sinh lực mới về tinh thần cho giáo hội tại địa phương.
Roma, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội loan báo sẽ phân tích về thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 trong liên tiếp các khóa họp 3 năm tới đây nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp thời danh này. Tuyên bố hôm 5 tháng 5 vừa qua, sau khóa họp thứ 16 những ngày qua tại Roma, bà giáo sư Mary Ann Glendon, người Mỹ, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nói rằng trong các khóa họp tới chúng tôi sẽ tìm hiểu xem những vấn đề do thông điệp hòa bình dưới thế nêu lên nay xuất hiện như thế nào. Theo bà Glendon, thông điệp hòa bình dưới thế đáng đặc biệt được chú ý vì nhiều yếu tố như sự kiện thông điệp được gửi tất cả mọi người thiện chí và dành một chỗ lớn cho các quyền con người. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội cho biết sẽ đặc biệt khai triển một số yếu tố của thông điệp như trào lưu tục hóa, tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Vấn đề cai quản thế giới cũng được bàn đến trong các khóa họp tương lai. Thông điệp hòa bình dưới thế được Đức Gioan 23 công bố giữa thời chiến tranh lạnh, bàn về hòa bình giữa mọi dân nước dựa trên sự thật, công lý, bác ái và tự do. Văn kiện nhấn mạnh rằng không thể có hòa bình nếu không có quan hệ nhân bản đích thực, được biểu lộ qua sự tôn trọng các quyền con người, phẩm giá và tự do của tha nhân. Dựa trên nền tảng luân lý đó, thông điệp bàn về chiến tranh và tố giác cuộc chạy đua võ trang, nhất là việc trang bị các vũ khí hạt nhân.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về tình hình giáo hội tại Vương quốc Bỉ nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này các giám mục thuộc 8 giáo phận ở Bỉ đang hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cũng như thăm tòa thánh. Quốc gia bé nhỏ này với hơn 30.000 cây số vuông chỉ bằng 1/11 nước Việt Nam và có gần 11 triệu dân, trong đó 73% là tín hữu Công giáo. Từ 30 năm nay, mức thực hành đạo tại Bỉ sa sút trầm trọng, trào lưu tục hóa lan rộng. Sau Hòa Lan, Bỉ là quốc gia thứ hai cho phép các bác sĩ giúp kết liễu mạng sống người bệnh nan y theo lời yêu cầu của họ. Gần đây, giáo hội tại Bỉ lại lâm vào một vụ xì căng đan lớn. Đức giám mục Van Ghe Lục Vua, 74 tuổi của giáo phận Bourges, đã phải từ chức vì bị cáo là đã lạm dụng tính dục một đứa cháu khi còn là linh mục. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn đức cha Leonard, tân tổng giám mục giáo phận Marlin Purcell, chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, dành cho đài Vatican. Thưa đức cha Leonard, đâu là những ưu tiên chính và thách đố của các giám mục Bỉ? Đâu là những vấn đề mà các giám mục Bỉ muốn đào sâu với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này tại Tòa Thánh?
Chắc chắn là chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề đau thương đang được đề ra cho đất nước chúng tôi sau cuộc từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Bruce. Không thể không nói đến về đề tài này và các biện pháp mà chúng tôi định đề ra để đối phó với tình trạng ấy. Chắc chắn là có những thách đố do trào lưu tục hóa gây ra và những vấn đề đạo đức sinh học thật là cấp thiết tại Bỉ, nhất là việc luật pháp cho phép giúp kết liễu mạng sống người bệnh nan y. Và cũng như các nơi khác, tại Bỉ có vấn đề đối thoại liên tôn, xét vì chúng tôi đang ở trong một xã hội có nhiều người di cư từ các nước Hồi giáo. Ngoài ra có vấn đề ơn gọi, tình trạng ở Bỉ rất trầm trọng, nặng hơn cả nước Pháp. Và đây là vấn đề chúng tôi đào sâu với các chức sắc tòa thánh.
Một vấn đề khác rất thời sự hiện nay là ảnh hưởng của vấn đề quan hệ giữa các cộng đoàn thuộc các ngôn ngữ khác nhau ở Bỉ đối với đời sống của giáo hội. Vấn đề đó ảnh hưởng thế nào đối với đời sống của giáo hội và những chọn lựa về mục vụ do giáo hội đề ra, thưa Đức Cha?
Thật ra, ảnh hưởng của vấn đề này rất giới hạn, nhất là sự khác biệt ngôn ngữ tại đất nước chúng tôi, chủ yếu gồm tiếng Flamand, tiếng Pháp và một phần tiếng Đức nữa. Trước khi là nguồn mạch gây ra khó khăn, nó cũng là một cơ may nữa. Tôi nghĩ đó thực là một cơ hội tốt đối với đất nước và giáo hội, vì có sự nhạy cảm bổ túc cho nhau, đó là một sự khác biệt, tự nó là một điều phong phú. Cũng cần nói rằng, giáo hội tại Bỉ nói chung không chịu những căng thẳng về mặt này, tuy rằng có lối tiếp cận vấn đề một cách khác nhau trong hội đồng giám mục chúng tôi, nhưng không bao giờ có sự căng thẳng về cộng đoàn. Trái lại, đó là một cách tiếp cận khác nhau, và nhiều khi tại các vùng nói tiếng Pháp và tiếng Flamand có một thứ đời sống song song trong giáo hội. Người ta tiến hành theo thể thức khác nhau. Cùng lắm thì có căng thẳng ở cấp địa phương mà thôi. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những giáo xứ ở vùng ngoại ô thủ đô Bruxelles, trong vùng nói tiếng Flamand, với 19 làng, không thuộc về thủ đô, và tại đây, trong một số trường hợp, có đa số nói tiếng Pháp. Tại những nơi ấy, có thể có những căng thẳng trong giáo xứ, vì tiếng chính thức của các cộng đoàn và các giáo xứ ấy là tiếng Hòa Lan, nhưng phần lớn giáo dân lại nói tiếng Pháp. Nhưng nói chung, trong giáo hội công giáo tại Bỉ có một bầu khí huynh đệ và tích cực.
Thưa Đức cha Leonard, về xã hội Bỉ nói chung, xã hội đón nhận tiếng nói của giáo hội ngày nay như thế nào? Ví dụ về những vấn đề như làm cho chết êm dịu, ly dị, đạo đức sinh học như Đức cha vừa nói trên đây, xã hội có đón nhận lập trường của giáo hội không?
Ngày nay, lập trường của giáo hội bị xã hội nói chung không đón nhận, do thành kiến, nhiều người tỏ ra nghi kỵ, ngờ vực đối với lập trường giáo hội. Nhưng khi có dịp để giải thích và giúp họ trực tiếp nghe lời của giáo hội về những vấn đề như vừa nói, với những sắc thái tinh tế, thì tôi thấy sứ điệp của giáo hội dễ được người ta chấp nhận hơn. Tôi đã có dịp kiểm chứng cụ thể qua một chương trình truyền hình hồi đầu tháng 3 năm nay, một chương trình thường luôn có tính chất phê bình, với tựa đề Hãy trả lời một câu hỏi. Trong đó, tôi bị ba ký giả quay với những câu hỏi liên tiếp trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Vậy mà, mặc dù thời gian xít sao của truyền hình, tôi đã thành công trong việc nói về những điểm cam go trong đạo lý của giáo hội thường bị người ta phản đối. Tôi đã nói một cách bình thản, với sự cảm thông đối với những trường hợp cá nhân, và tôi thấy rằng chương trình đó đã được đón nhận tốt đẹp. Nhiều người đã hiểu rõ hơn lập trường căn bản của giáo hội. Sở dĩ có một thái độ thiên kiến, tiêu cực vì phần lớn nhân chúng chỉ biết giáo hội qua những câu nói tuyên truyền, qua sự giản lược hóa hoặc những tựa đề báo chí. Nhưng khi có dịp giải thích sự việc một cách rành rọt, thì lời của giáo hội được người ta chấp nhận dễ dàng. Nhất là nếu đồng thời giáo hội tỏ ra trước sau như một và nhạy cảm đối với những gì mà người dân đang trải qua.
Vậy đâu là tình trạng sức khỏe của đạo công giáo tại Bỉ? Chúng ta biết rằng giáo hội này sa sút trầm trọng từ 30 năm nay. Đâu là tình trạng việc thực hành đạo tại Bỉ, thưa Đức cha Leona?
Việc thực hành đạo bị giảm sút rất nhiều. Chúng tôi đang ở trong một tình trạng bị tục hóa cao độ, và điều này xảy ra cho tất cả mọi tôn giáo ở Bỉ. Tuy rằng tại miền Flamand thì tương đối đỡ hơn một chút. Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên cần làm là ghi nhận tình trạng ấy. Nước Bỉ, nhất là ở vùng Flamand, vốn là một thành trì của công giáo, và trong quá khứ, giáo hội đã có rất nhiều ảnh hưởng. Có quá nhiều, và giờ đây chúng ta phải nhìn nhận rằng tình trạng ấy không còn nữa. Ngày nay, tiếng nói của giáo hội công giáo cũng chỉ là một tiếng nói như các tiếng nói khác vậy thôi, tuy là một tiếng nói quan trọng. Nhất là chúng ta phải nhìn nhận sự kiện đó, thành thật, ghi nhận, có sự tục hóa, và đừng hành động như thời kỳ cách đây 30 hay 40 năm. Tiếp đến, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phát triển trong giáo hội điều mà chúng tôi gọi một cách tích cực là một nền mục vụ hai vận tốc khác nhau, nghĩa là tiếp tục đáp ứng các nhu cầu các bí tích, tuy không còn nhiều như trước, nhưng vẫn còn như rửa tội, rước lễ lần đầu, tuyên xưng đức tin, phép thêm sức, hôn phối và an táng theo nghi thức đạo. Tất cả các bí tích này đều giảm sút nhưng vẫn còn. Nhiều khi với những lý do mơ hồ, hơn kém có tính chất tôn giáo. Cần phải đáp ứng các nhu cầu ấy, tháp tùng các tín hữu, giúp họ đào sâu sự ý thức về các bí tích, đồng thời khích lệ những sự thúc đẩy sinh tử đến từ các giáo xứ, các phong trào, các cộng đoàn muốn truyền giảng tin mừng. Đi xa hơn nữa, nghĩa là giúp đào sâu vấn đề. Tôi nghĩ cần luôn luôn làm việc ở hai bình diện, một là tiếp tục nâng đỡ những yêu cầu có tính chất xã hội, mà chúng ta thừa hưởng từ một thời đại Kitô giáo nay không còn nữa, và đồng thời khuyến khích những nỗ lực tái tạo những cộng đoàn Kitô nhiệt thành, với những người muốn thực hiện như vậy, những người đầy xác tín. Cần tiến hành đồng thời theo hai chiều hướng như vậy.
Trở lại tình trạng chính trị hiện nay tại Bỉ, chính phủ Bỉ lại lâm vào tình trạng khủng hoảng rất trầm trọng mà nước Bỉ đã trải qua trong nhiều năm trước đây. Đức cha thấy tương lai đất nước như thế nào? Giáo hội có điều gì để nói về những điều gì đang xảy ra tại Bỉ hay không, thưa Đức cha?
Giáo hội phải rất thận trọng khi nói về những vấn đề chính trị. Giáo hội không được tạo cho người ta cảm tưởng là giáo hội đang làm giống như trong quá khứ, vào thời mà giáo hội còn có ảnh hưởng lớn trong các cuộc tranh luận chính trị. Vì thế, giáo hội phải lên tiếng cùng với những tiếng nói khác trong xã hội Bỉ. Giáo hội có thể lên tiếng như các phong trào giáo dân, các giáo hội Kitô và tôn giáo khác, và qua đó góp phần đối thoại với các cộng đoàn. Bản thân tôi xác tín rằng nước Bỉ có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng này vì thực tế đòi phải như vậy. Để cho đất nước tan vỡ, chia đôi đất nước, đó là điều không thể được trong thực tế. Nước Bỉ vốn là một mảnh đất bé nhỏ, nay lại chia đôi nó thành hai nước nói tiếng Pháp và tiếng Flamand. Tôi thấy đó không phải là điều thực tế, nhất là vì Bruxelles không phải chỉ là thủ đô của Bỉ, nhưng còn là thủ đô Âu Châu. Vì thế, thật không thể nghĩ tới chuyện chúng tôi để cho mình bị lôi kéo vào cuộc phiêu lưu chia đôi đất nước. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một ý kiến của tôi. Nước Bỉ sẽ tiến tới một chế độ có tính chất liên bang nhiều hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự thống nhất, vì thực tế đòi phải như vậy. Và đằng khác, nơi dân chúng, từ phía này cũng như phía kia, đều có một thiện chí. Đừng kể những lực lượng chính trị có liên hệ trực tiếp tới cuộc xung khắc hiện nay. Chúng tôi không hề ở trong một tình trạng chiến tranh bộ tộc hoặc bạo lực. Dân Bỉ chúng tôi có óc thực tiễn, hiền hòa và đồng ý với những cộng đoàn thuộc các ngôn ngữ khác.
Đức cha vừa nói Bruxelles cũng là thủ đô của Âu Châu. Đâu là tiếng nói mà giáo hội muốn gióng lên tại đại lục này?
Các hội đồng giám mục Âu Châu là những cơ quan để phối hợp, và riêng đối với Âu Châu, đó là những cơ quan đang hoạt động rất tốt, vì trong sự khác biệt, giáo hội có thể nói lên tiếng nói của mình. Đó là điều mà giáo hội đang làm và cần phải hài lòng về điều đó.
Câu hỏi cuối cùng, trở lại cuộc viếng thăm của các giám mục Bỉ tại Roma này, đây là lúc nói lên đặc tính đoàn thể hiệp nhất với tòa thánh. Đây có phải là một khía cạnh quan trọng đối với các giám mục Bỉ hay không, thưa Đức cha?
Tôi nghĩ đây là điều quan trọng, tuy cũng phải nói rằng vì là một hội đồng giám mục bé nhỏ, trong đó chúng tôi thường gặp nhau, nên giữa chúng tôi có một tình liên đới sâu đậm. Điều gây ấn tượng lớn nơi tôi trong những ngày này là chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, nâng đỡ nhau. Hội đồng giám mục Bỉ rất hòa hợp với nhau. Dĩ nhiên, cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp gỡ đấng kế vị thánh Phêrô cũng như các cơ quan trung ương tòa thánh đối với chúng tôi là một thời điểm ưu tiên để đào sâu mối quan hệ hiệp thông và thân hữu vốn đã liên kết chúng tôi với nhau.
Vừa rồi là bài viết về tình hình giáo hội tại Vương quốc Bỉ nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại tòa thánh. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại tràng chuỗi mân côi cứu sống vị linh mục tuyên úy người Anh.
Năm 1922, Benito Mussolini lên nắm quyền cai trị nước Ý. Từ đó, ông trở thành một nhà độc tài và để đưa nước Ý vào vòng sầu khổ với những lộng hành của quân phát xít. Năm 1936, quân phát xít của Mussolini ký giao ước với quân Đức quốc xã của Adolf Hitler. Khi đệ nhị thế chiến 1938-1945 bùng nổ, quân phát xít và quân Đức quốc xã đứng cạnh tranh nhau trên các chiến trường. Trong trận chiến kéo dài từ 1941 đến 1942 tại hải cảng Tobruk của Libya, quân Ý và quân Đức cùng quyết liệt chống lại các đoàn quân hùng hậu của Anh quốc. Câu chuyện sau đây xảy ra trong trận chiến Tobruk và do trung sĩ người Ý tên Fortini Umberto kể lại. Vào một đêm khuya, chúng tôi gồm 5 binh sĩ thiện nguyện rời khỏi hầm trú, trường người trên bãi cát, Sau khi bò được 50 thước, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng canh gác khác nhau. Phần tôi cẩn mật và chậm rãi bò đi trong vòng một tiếng đồng hồ. Bình minh bắt đầu ló dạng trên biển cả mênh mông rực sáng, không gian tĩnh mịch êm ả. Tôi đắp lên hai mô cát và rạch một đường sâu chính giữa, rồi ngồi đó nghe ngóng, canh chừng. Thời gian nặng nề chậm chạp trôi qua, bỗng từ nơi lỗ hổng hầm cát, tôi chú ý đến một vật gì đó như di động trước mắt. Qua ống dòm, tôi trông thấy rõ ràng hình dáng một binh sĩ người Anh. Tôi giật thót mình và tự nhiên lùi ra đằng sau. Tôi ngồi bất động một lúc, rồi phản xạ chiến đấu nổi lên trong người. Tôi rút súng ra và lên cò chờ đợi. Tôi muốn nhắm cho kỹ và bắn đúng vào đầu để tránh cho nạn nhân cái đau đớn kéo dài. Người lính Anh đang cúi xuống để lộ tấm lưng. Tôi cũng để súng xuống và chăm chú quan sát. Người lính Anh đang moi cát, có lẽ để ẩn mình vào đấy. Rồi anh thò tay vào túi vest và rút ra một vật gì đó. Sau cùng anh ngẩng đầu lên và để lộ khuôn mặt thật trẻ với mái tóc vàng óng ả. Tôi cảm thấy đau nhói trong tim với ý nghĩ, chẳng lẽ mình phải giết một người vô tội sao? Nhưng ý thức chưa toàn bổn phận nổi lên, tôi lại cầm súng và chờ đợi. Trong lúc đó, người lính Anh trẻ tuổi giơ tay với cổ tràng hạt mân côi lên làm dấu thánh giá. Anh ngước mắt lên trời và bắt đầu cầu nguyện. Trong anh giống như một thiên thần đang bay bổng trời cao và quên đi tất cả những gì thuộc về hạ giới. Trên cánh tay và trước ngực lấp lánh tấm ảnh thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi tự nhủ, chắc hẳn đây là vị linh mục tuyên úy quân đội. Tôi bỗng cảm thấy bàng hoàng, khẩu súng rơi khỏi tay tôi, toàn thân tôi xúc động mạnh. Tôi thầm thì, làm sao tôi có thể giơ súng bắn chết vị thừa sai của Thiên Chúa, đang tha thiết đọc kinh khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Như bị một sức mạnh vô hình thu hút, tôi cũng từ từ chắp hai tay lại, cúi đầu xuống và sốt sắng cầu nguyện. Tôi không nhớ mình đã cầu nguyện trong bao lâu, tôi chỉ nhớ rõ một điều là khi ngẩng đầu lên, tôi không còn trông thấy người lính Anh nữa. Anh ta biến đâu mất. Tôi thu xếp mọi vật và trở về đồn trú. Đêm đó tôi ngủ một giấc ngủ thần tiên. Hôm sau là cuộc tổng tấn công và sau trận chiến tôi được gắn huy chương bạc. Thời gian trôi qua, nhưng không làm phai nhạt trong tâm trí tôi hình ảnh của chàng binh sĩ người Anh. Tôi thường lẩm nhẩm, hỡi anh người lính trẻ, vị linh mục tuyên úy, hẳn anh không bao giờ hiểu được thế nào là hồng phúc được chính Đức Mẹ Maria cứu sống. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin Mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bình đổ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bào cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bào cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chiến thắng kẻ dữ và không yêu mến thế gian.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh đề tài Đức Kitô đấng công chính là người bầu cử cho các tín hữu hiểu biết Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của Người, đặc biệt là giới răn yêu thương, chương 2 thư thứ nhất Thánh Gioan còn trình bày đề tài chiến thắng kẻ dữ, đừng yêu mến thế gian và những gì ở trong thế gian, các câu từ 12 tới 17. Đơn vị văn chương gồm các câu từ 12 tới 14 có kết cấu rõ ràng và mang đặc thái bài giảng. Hỡi anh em là những người bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Người. Các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới từ Hoti trong văn bản tiếng Hy Lạp. Có vị nghĩ rằng nó có giá trị tuyên bố, tôi viết cho anh em rằng tội lỗi của anh em đã được tha. Người khác lại cho rằng nó có nghĩa hậu quả, tôi viết cho anh em để anh em được tha tội. Xem ra soạn giả muốn nêu bật tư thế đặc biệt của tín hữu đối với những kẻ lạc giáo. Việc tín hữu được tha tội bảo đảm cho họ được ở và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Danh Người ở đây là danh Đức Giêsu Kitô, như soạn giả viết trong chương 3 câu 23. Đây là điều răn của Ngài, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Tiếp đến, soạn giả nói với các thành phần khác nhau trong cộng đoàn, trước hết là bậc phụ huynh, hỡi các người cha. Trong cộng đoàn Kitô, soạn giả khuyến khích hai nhóm, các người cha và các người trẻ. Việc phân chia chú ý tới tuổi tác của họ cũng như điều kiện của họ trong gia đình là đàn ông, đàn bà, con cái hay điều kiện xã hội là chủ hay tôi tớ, như trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến chương 6 câu 9, hay thư gửi giáo đoàn Cô-lô-sê chương 3 câu 18 đến 41. Các người cha ở đây ám chỉ những người đã theo đạo từ lâu, vì thế nên họ cũng là những người lớn tuổi, trong khi những người trẻ là những người mới xin theo đạo. Những người cha thuộc lớp phụ huynh đã biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu, tức là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể. Kiểu nói này nhắc nhớ tới điều Thánh Gioan viết trong chương 1 câu 1 của Phúc Âm và những gì soạn giả đã nói trong 3 câu đầu chương 1 của thư thứ nhất. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn đã thắng ác thần. Hỡi các bạn trẻ là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong các bạn và các bạn đã thắng kẻ dữ. Khi chấp nhận đức tin, các người trẻ đã phải thắng vượt các khó khăn, các cám dỗ, và như thế là họ thắng ác thần, cám dỗ và cản ngăn không cho con người tiến tới với Thiên Chúa, không để cho con người tin vào Đức Giêsu Kitô hầu được ơn cứu độ. Trong các câu 12 đến 14, soạn giả lặp lại câu tôi viết cho anh em 6 lần. 3 lần đầu động từ ở thì hiện tại, 3 lần sau động từ ở thì quá khứ aoris. Thì quá khứ aoris diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng kết quả còn tiếp tục luôn mãi. Các học giả không đồng ý với nhau về việc giải thích sự khác biệt này. Thì aoris ở đây là thì aoris của kiểu hành văn thư tín, và thì hiện tại là một kiểu thay đổi lối hành văn. Nếu nối liền với ý tưởng của câu 13, thì việc chiến thắng ác thần minh chứng cho thấy người trẻ mạnh mẽ. Nhưng nếu nối liền nó với những gì theo sau, thì có nghĩa là các bạn trẻ là những người mạnh mẽ vì lời Chúa ở trong các bạn và vì các bạn sống lời Chúa. Và lời Thiên Chúa ở lại trong các bạn. Lời Thiên Chúa không phải là một loại khí giới, nhưng là suối nguồn trao ban sức mạnh. Trong Phúc Âm, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với các con là thần khí và là sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu nói, nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Nhưng các ông không giữ lời người ở lại trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Trong diễn văn từ biệt đoàn môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói với các vị, các con được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với các con. Trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu nói, con đã truyền lại cho họ lời của cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật. Lời Chúa là sự thật, và trên đời này không có gì chiến thắng và đánh tan được sự thật. Đơn vị văn chương thứ hai trong văn bản, các câu từ 15 đến 17 gồm các câu đối kháng nhau. Nó có sắc thái khuyến dụ rõ ràng: anh em đừng yêu thế gian. Thế gian ở đây ám chỉ nơi chốn, trong đó quyền lực của kẻ giữ biểu lộ các khuynh hướng gian ác của con người. Bởi vì trong thế gian không có tình yêu của Thiên Chúa Cha, nghĩa là không có thứ tình yêu mà con người dùng để yêu mến Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu thế gian không thể dung hợp với nhau được. Đây đã là giáo huấn được khẳng định nhiều lần trong Tân Ước. Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto trong thư thứ nhất viết cho họ: phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Vì sự khôn ngoan của thế gian là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Thánh Giacôbê thì trách các tín hữu bất trung rằng: hỡi những kẻ ngoại tình, các ngươi không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Câu 16 không trình bày danh sách các tội của thế gian hay các tính hư tật xấu của con người, như trong thư gửi tín hữu Roma, chương 1 câu 24 đến 32, nhưng là việc giản lược khẳng định ở đầu câu. Sự thèm muốn của xác thịt vừa ám chỉ điều tiêu cực của ý niệm về xác thịt trong tư tưởng của Thánh Gioan, nghĩa là những gì trần tục, loài người và giòn mỏng yếu đuối, vừa ám chỉ những gì trái nghịch với quyền năng của Thiên Chúa. Thật khó mà vạch ranh giới rõ ràng giữa sự thèm muốn của xác thịt và sự thèm muốn của đôi mắt. Các ước muốn do đôi mắt gợi lên nhắc tới các đam mê của sự tham lam, thái độ kiếm tìm của cải và hưởng thụ cuộc sống không thể thỏa mãn. Cuộc sống trụy lạc tính dục cũng bao gồm trong sự thèm muốn này. Của cải xa hoa, văn bản tiếng Hy Lạp được dịch nhiều cách khác nhau: tính kiêu căng của cuộc sống, sự xa hoa của cuộc sống, tính tự phụ do của cải gây ra. Từ alasoneia có nghĩa là kiếm tìm xa hoa, khoe khoang sự sang trọng, và từ bios diễn tả của cải, phương tiện sống. Vì thế nên có thể dịch là khoe khoang của cải, đam mê hay thèm muốn phô trương của cải giàu sang của mình. Nó là căn bệnh của lớp người giàu, thỏa mãn sự thèm muốn của đôi mắt bằng cách ngắm nghía vàng bạc, kim cương, châu ngọc và mọi thứ của cải giàu sang mà họ cho là diễn tả quyền lực trên trần gian này, nên tìm mọi mưu kế để chiếm đoạt. Nhưng họ quên rằng thế gian đang qua đi với những dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Thế gian đang qua đi không phải là một kiểu nói diễn tả sự bi quan, yếm thế, đắng cay liên quan tới các thực tại trần thế và khía cạnh mau qua lừa dối của nó, nhưng là một lượng định tôn giáo về các thực tại chóng tàn phai của cuộc sống trên trần gian này, như Thánh Phaolô viết trong chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay, những người có vợ, hãy sống như không có. Ai khóc lóc, hãy làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng vui mừng. Ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Đó là điều mà thơ văn Việt Nam diễn tả với câu than: ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Thật thế, mọi sự trên trần gian này, mọi sự trong cuộc sống con người đều chấm dứt, tàn lụi và qua đi như mây khói. Khi ý thức được sự giòn mỏng mau qua của kiếp sống con người và mọi của cải vật chất giàu sang của nó, tín hữu mới có được cung cách sống thực tế, biết dồn toàn lực để củng cố và chiếm hữu những thực tại vĩnh cửu bất diệt mai sau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil lên án nạn lạm dụng tính dục trẻ em và kêu gọi quan tâm đến tệ nạn này trong bối cảnh rộng lớn của xã hội, thay vì chỉ chú ý đến một số trường hợp xảy ra trong giáo hội. Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm Đức Hồng Y Claudio Humes làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Thánh thể Toàn quốc Brazil lần thứ 16 sẽ tiến hành tại thủ đô Brasilia từ ngày 13 đến 16 tháng 5 tới đây. Lisboa, trong những ngày này, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo từ các nơi ở Bồ Đào Nha đang hành hương đi bộ về trung tâm Thánh Mẫu Fatima, với cao điểm là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedict XVI tại đây vào ngày 13 tháng 5 sắp tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.